Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 4 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về việc Hitler đã từng âm mưu bắt cóc Đức Pio thứ 12. Tiếp tục chương trình là các tiết mục: niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 5 vị tân đại sứ của các nước Pakistan, Island, Estonia, Burundi và Sudan đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi phân phối các tài nguyên thế giới một cách công bình hơn. 5 vị đại sứ này không thường trú tại Roma, và họ kiêm nhiệm chức vụ đại sứ tại một nước khác ở Âu Châu. Trong diễn văn chung chào mừng 5 vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm của người dân thời nay, mong muốn cho các quan hệ giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ hơn, và Ngài khẳng định rằng, trong thế giới ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó là khẳng định các mối quan hệ liên kết các nước với nhau, đặc biệt để ý đến các nước nghèo nhất. Thật vậy, không thể sử dụng tài nguyên phong phú của các nước nghèo, không cho họ được tham dự vào sự tăng trưởng thế giới mà không bị trừng phạt. Nghĩa vụ của chính quyền mọi quốc gia là cộng tác với nhau để tiến tới một sự phân phối tốt đẹp hơn các tài nguyên và của cải của trái đất. Sự cộng tác như thế cũng có ảnh hưởng đến tình liên đới, hòa bình và cuộc sống huynh đệ trong nội bộ các nước và giữa các quốc gia với nhau. Đức Thánh Cha cũng đã đề cao vai trò của các tôn giáo trong lĩnh vực này. Các tôn giáo có nghĩa vụ huấn luyện các phần tử của mình trong tinh thần liên đới huynh đệ giữa mọi người dân trong cùng một nước. Không ai trở thành đối tượng bị kỳ thị hoặc gạt ra ngoài lề xã hội vì những sắc tính và việc thực hành tôn giáo của họ. Đây là những yếu tố cơ bản trong tự do của con người. Ngoài diễn văn chung, Đức Thánh Cha còn trao cho mỗi vị đại sứ một diễn văn bày tỏ lập trường của tòa thánh và những vấn đề của các nước liên hệ. Trong diễn văn trao cho bà A.S. Riaz, tân đại sứ Pakistan, Đức Thánh Cha kêu gọi nước này bảo vệ tự do tôn giáo và củng cố nền dân chủ. Đức Thánh Cha đã viết như sau: một xã hội dân chủ vững mạnh tùy thuộc khả năng của mình trong việc nâng đỡ và bảo vệ tự do tôn giáo, một quyền cơ bản gắn liền với phẩm giá con người. Trong diễn văn trao cho tân đại sứ nước Sudan, Đức Thánh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng ở Darfur hãy tiếp tục cố gắng chấm dứt tình trạng thê thảm kéo dài tại miền này từ 4 năm nay. Trong cuộc xung đột chết chóc đó, các thường dân là những nạn nhân đầu tiên. Với tân đại sứ nước Island, Đức Thánh Cha kêu gọi áp dụng những chính sách bảo tồn môi sinh. Ngài nói, bảo tồn môi sinh và thăng tiến sự phát triển lâu bền ngày càng được mọi người coi như là những đề tài gây nhiều quan tâm sâu xa. Với tân đại sứ Estonia, Đức Thánh Cha nhận định rằng nước này có thể đóng góp cho Âu Châu ngày mai qua việc bảo vệ các giá trị Kitô của Âu Châu, bên vực vai trò của gia đình truyền thống dựa trên hôn nhân và tôn trọng sự sống. Sau cùng, với đại sứ nước Burundi, Đức Thánh Cha cầu mong thủ phạm sát hại Đức Tổng giám mục cuộc này, sứ thần tòa thánh, hôm ngày 29 tháng 12 năm 2003, phải bị đưa ra trước công lý. Ngài cũng đề cao sự đóng góp của giáo hội Công giáo cho chính nghĩa hòa bình và sự hòa giải đất nước. Tin Vatican. Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ấn ký sứ điệp truyền giáo cho Ngài Quốc tế truyền giáo, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây. Và hai ngày sau, tức là hôm thứ Ba vừa qua 29 tháng 5, sứ điệp đã được trang điện tử của Vatican và phòng báo chí tòa thánh chính thức công bố. Nhắc lại năm 2007 này, là năm kỷ niệm 50 năm Đức Pio thứ 12 công bố thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin. Sứ điệp truyền giáo năm 2007 của Đức Thánh Cha có chủ đề là Tất cả các giáo hội phục vụ cho toàn thế giới. Cụm từ tất cả các giáo hội ở đây được hiểu là tất cả các giáo hội địa phương khắp nơi trên toàn thế giới, tức là toàn thể giáo hội công giáo. Cách chung, sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Chủ nhật truyền giáo năm 2007 này, nhắc lại bổn phận truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa, chủ chăn, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, hãy cùng suy nghĩ về sự khẩn thiết và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo của giáo hội trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha đã nhận định tiếp như sau. Chắc rằng những điều kiện trong đó nhân loại đang sống đã thay đổi, và một cố gắng to lớn đã được thực hiện trong hàng chục năm qua để phổ biến tin mừng. Nhưng còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng gửi đến bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Thật vậy, với nền văn hóa bị trần tục hóa, xem ra đang càng ngày càng ăn sâu vào các xã hội Tây Phương, cộng thêm cuộc khủng hoảng gia đình, việc giảm bớt ơn gọi và sự già nua từ từ của hàng giáo sĩ, các giáo hội địa phương đang liều sống đóng kín nơi chính mình, liều nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị rút gọn lại, và liều làm chậm lại cố gắng truyền giáo. Đức Thánh Cha ước mong có sự cộng tác truyền giáo giữa các giáo hội lâu đời và những giáo hội mới được gia tăng, vừa sử dụng tốt những nguồn lực và những ân đoàn sủng của nhau. Đức Thánh Cha đã xác định rằng, dấn thân truyền giáo là việc phục vụ đầu tiên mà giáo hội có bổn phận thực hiện cho nhân loại ngày nay, để định hướng và phúc âm hóa những biến đổi văn hóa, xã hội và luân lý, và để cống hiến ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người ngày nay, một con người đang bị hạ nhục và bị đàn áp tại nhiều nơi trên thế giới, do bởi tai ương nghèo đói, bạo lực và sự chối bỏ một cách có hệ thống những nhân quyền. Giáo hội không thể nào rút lui ra khỏi sứ mạng phổ quát này. Nhắc đến mẫu gương của các linh mục trong hội truyền giáo Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, do sáng kiến truyền giáo phát sinh từ thông điệp Fidei Donum của Đức Pio thứ 12. Nhắc đến mẫu gương của các linh mục trong hội truyền giáo Fidei Donum tại những vùng đất nghèo và đang phát triển, Đức Thánh Cha tôn vinh những vị tử đạo, hy sinh mạng sống mình cho công cuộc truyền giáo. Trong một văn kiện tòa thánh vào ngày thứ năm tới đây, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn sứ điệp này, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Tin Brazil. Phiên họp khoáng đại lần thứ năm của các giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe đã kết thúc hôm ngày 31 tháng 5, với một tuyên ngôn rất dài, nói lên quyết tâm truyền giáo liên lục địa. Kết thúc ba tuần họp tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, các đức giám mục châu Mỹ Latin đã nói lên hy vọng của mình cho một lễ hiện xuống mới và cho sự phục hồi lòng nhiệt thành truyền giáo. Các đức giám mục hứa sẽ dành ưu tiên lớn nhất để canh tân các cộng đoàn và các cấu trúc giáo hội để tìm cách truyền bá đức tin. Giang dội lại chủ đề mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh khi Ngài khai mạc khóa họp khoáng đại lần thứ năm của các giám mục châu Mỹ Latin. Tuyên ngôn của các đức giám mục châu Mỹ Latin được kết thúc bằng khẳng định rằng, đức tin công giáo là di sản trân quý nhất của nền văn hóa các dân tộc chúng ta. Các đức giám mục châu Mỹ Latin bày tỏ thâm tín rằng, các xã hội tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe giờ đây cần một quyết tâm mới mẻ xây dựng nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn hóa chỉ có thể được gợi hứng bởi một lòng nhiệt thành tông đồ và một dấn thân truyền giáo lớn hơn để rao giảng tin mừng Chúa Kitô. Các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã đưa ra một phân tích chi tiết về những thách đố giáo hội tại vùng này đang gặp phải. Tuyên bố của các đức giám mục dày gần 100 trang đã tập trung vào ba vấn đề quan trọng sau đây. Vấn đề thứ nhất là truyền giáo. Vấn đề thứ hai là trách nhiệm của các giám mục như là những nhà lãnh đạo trong việc truyền giáo, và vấn đề thứ ba là những nhu cầu mục vụ dành cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về việc Hitler đã từng âm mưu bắt cóc Đức Pio thứ 12. Hồ sơ tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 hiện đang làm sáng tỏ nhiều tài liệu. Mới đây, một cuốn sách xuất bản tại Hoa Kỳ đã phơi bày một sự thật ít ai nghĩ tới. Là nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler đã từng có âm mưu bắt cóc Đức Giáo hoàng Pio thứ 12. Tác giả của cuốn sách có tựa đề Một công tác đặc biệt là ông Dan Kurzman, một thông tín viên của báo The Washington Post trong thập niên 60 và đầu thập niên 70. Vào khoảng năm 1970, tác giả đã phỏng vấn ông Karl Wolf, một tướng lãnh trong quân đội Đức Quốc xã, dưới quyền chỉ huy của tướng Heinrich Himmler. Sau một thời gian lưu vong, ông Wolf đã trở về sinh sống tại Darmstadt, Đức Quốc, và qua đời năm 1984. Cuốn sách của tác giả Dan Kurzman đã ghi lại nhiều sự thật được ông Karl Wolf tiết lộ. Ông Kurzman viết cuốn sách này để bác bỏ luận điệu cho rằng Đức Pio thứ 12 đã im lặng đồng lõa trước những tội ác của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, bởi vì ngài có chủ trương bài Do Thái, hoặc có cảm tình với tên đồ tể Hitler. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, hôm 31 tháng 5 vừa qua, tác giả Kurzman khẳng định rằng Đức Pio thứ 12 và nhà độc tài Hitler là hai kẻ thù không đội trời chung. Đức Giáo hoàng không thể có cảm tình với Hitler, là người không những phạm tội ác chống lại nhân loại, mà còn là một mối đe dọa đối với toàn thể giáo hội. Theo tác giả Kurzman, Hitler luôn nhìn Đức Giáo hoàng như kẻ thù lớn nhất của ông. Với nhà độc tài này, Đức Pio thứ 12 là người duy nhất dám cạnh tranh với ông trong việc kiểm soát tâm trí và linh hồn con người. Trong cuốn sách, ông Kurzman cũng khẳng định rằng ông không hề tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Đức Pio thứ 12 là một người có chủ trương bài Do Thái. Tác giả ghi lại sự kiện, một trong những người bạn thiếu thời chí thân nhất của vị giáo hoàng này là một thiếu niên Do Thái mà ngài vẫn giữ liên lạc cho đến khi qua đời. Cuốn sách của ông Kurzman ghi lại tỉ mỉ những hành động của tướng Karl Wolf trong những tháng ngày sau khi nhà độc tài phát xít Mussolini của Ý bị lật đổ vào tháng 7 năm 1943. Theo tác giả Kurzman, ông Karl Wolf là một trong những con người theo cơ hội chủ nghĩa thành công nhất trong lịch sử. Ông tướng này vừa được nhà đồ tể Hitler tin cậy, lại vừa được chính Đức Pio thứ 12 tín nhiệm. Tháng 9 năm 1943, chính Hitler ra lệnh cho ông tổ chức bắt cóc Đức Pio thứ 12. Nhưng trong một cuộc gặp gỡ bí mật tại Vatican vào tháng 5 năm 1944, chính ông là người đã thông báo cho Đức Giáo hoàng biết âm mưu này. Theo cuốn sách của ông Kurzman, sở dĩ Hitler ra lệnh bắt cóc Đức Pio thứ 12 là vì ông sợ rằng Đức Giáo hoàng lên tiếng tố cáo các tội ác của ông đối với người Do Thái, nhất là chuyện ông đang cho săn lùng người Do Thái tại Roma. Hitler sợ rằng tiếng nói của Đức Giáo hoàng có thể làm bùng nổ một cuộc cách mạng chống lại Đức Quốc xã tại Ý, trên khắp thế giới, cũng như ngay trong quân đội Đức, mà 40% là người Công giáo. Về phần mình, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng sợ rằng một cuộc đối đầu công khai với Đức Quốc xã sẽ khiến Hitler có hành động chống lại Vatican, cũng như có hại cho nhiều người Do Thái đang lẫn trốn trong các tu viện và nhà thờ tại Ý. Ông Kurzman nói rằng, chính những hoạt động đằng sau hậu trường của Đức Pio thứ 12 đã giúp chặn đứng được cuộc săn lùng người Do Thái tại Roma. Trong 8.000 người Do Thái sinh sống tại Roma chỉ có khoảng 1.000 người bị đưa vào các trại tập trung. Tác giả Kurzman cho biết, ông Carl Wolf nói rằng, mình không hề hay biết về chuyện người Do Thái bị sát hại. Tác giả nói rằng, đây là một lời nói dối suông. Làm sao một tướng lãnh Đức Quốc xã lại không biết có các trại tập trung dành cho người Do Thái? Đức Quốc xã đã không để lại một văn bản nào về âm mưu bắt cóc Đức Pio thứ 12, và trong văn khố của tòa thánh cũng không có bất cứ tài liệu nào về âm mưu này. Nhưng ông Kurzman tin rằng lời kể của ông Wolf là điều đáng tin. Về việc Đức Pio thứ 12 có nên được tôn phong chân phước hay phong thánh không, tác giả không có ý kiến. Ông chỉ muốn làm sáng tỏ một vài vấn đề liên quan đến các hoạt động của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến mà thôi. Ông nói, Đức Pio thứ 12 cũng chỉ là một con người, và vì là người, Ngài cũng đã phạm sai lầm. Nhưng tôi không hề tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Ngài là một người có chủ trương bài Do Thái. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Tôn giáo có phải là thuốc phiện ru ngủ quần chúng không? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Mỗi khi gặp đau khổ, phản ứng đầu tiên dễ nhận ra nhất nơi dân chúng Mỹ là cầu nguyện. Cầu nguyện một mình, cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện trong cộng đồng, nhưng không nhất thiết là một cộng đồng giáo xứ. Hãy thử đến giáo đường Willow Creek ở ngoại ô phía nam của thành phố Chicago. Đây là một trong những đại giáo đường không thuộc một giáo hội nào. Loại đại giáo đường này gia tăng nhanh chóng tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thoạt nhìn, ngôi giáo đường trông giống một trung tâm hội họp hơn là giáo đường. Không có thập giá, không cửa kính, không có bàn quỳ. Với gần 5.000 chỗ ngồi, đại giáo đường Willow Creek được thiết kế như một nhà hát, trong đó nhiều màn ảnh truyền hình được treo khắp nơi để các tín đồ có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa theo dõi các lễ nghi. Phần đông những người đến đây để nghe thuyết giảng và cầu nguyện đều thuộc thành phần khoa học và trung lưu. Đa số người Mỹ đều khẳng định rằng tôn giáo là trọng tâm cuộc sống của họ, và nó cũng nhào nặn lên chính trị trong nước. Theo kết quả những cuộc thăm dò, những người thực hành đạo, tức thường xuyên đến nhà thờ, dồn phiếu của họ cho đảng Cộng Hòa. Ai cũng biết rằng quyền tự do tôn giáo là nền tảng chính trị của chính phủ Bush. Người ta nói rằng đôi khi Tổng thống Bush cũng lên giọng như một nhà lãnh đạo tôn giáo trên tòa giảng. Tổng thống Bush thường nhắc tới sự hoán cải của ông năm lên 39 tuổi. Ông khẳng định rằng đây là một sự biến đổi đã giúp ông bỏ được tật nghiện rượu. Hiện nay, ông tham dự điều đặn các lớp kinh thánh trong tòa Bạch Ốc. Những người xung quanh ông cũng hành động như ông. Bộ trưởng Tư pháp John Ashcroft luôn bắt đầu mọi buổi họp của ông bằng những phút cầu nguyện chung. Sau khi một phiên tòa tại California tuyên bố rằng câu "một quốc gia dưới quyền Thiên Chúa" là một công thức vi hiến, bởi vì Hiến pháp Hoa Kỳ nhìn nhận có sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, thì một số chính trị gia đã bỏ ra ngoài điện Capitol và lớn tiếng đọc lên câu đó. Kêu cầu đấng tối cao là thói quen của các chính trị gia Mỹ, bởi vì họ biết rằng nhân dân Mỹ muốn có những nhà lãnh đạo có tôn giáo hơn là những người vô thần. Nhưng Tổng thống Bush còn đi xa hơn thế nữa. Ông muốn cho mọi người thấy rằng niềm tin tôn giáo của ông và các chính sách của ông là một. Thật thế, Tòa Bạch Ốc thường có ý cho người dân thấy rằng sứ điệp của Tổng thống đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Trong bài diễn văn sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thoạt tiên Tổng thống Bush gọi ba quốc gia Iraq, Iran và Bắc Hàn là trục của hận thù. Nhưng theo David Frum, một trong những chuyên viên soạn diễn văn cho Tổng thống, để cho công thức mang tính chất thần học hơn, nghĩa là gần gũi với Kinh Thánh hơn, Tòa Bạch Ốc đã cho sửa lại thành trục của sự giữ. Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Bush đã từng nói như sau. Nếu dân chúng muốn biết rõ con người của tôi, họ cần biết rằng việc tôi tin nhận Chúa Kitô là thành phần thiết yếu của cuộc sống tôi. Dường như niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng đến mọi quyết định của Tổng thống Bush. Mới đây, ông đã chọn một tín hữu Kitô nhiệt thành là ông David Hager làm cố vấn cho Ủy ban về thức ăn và dược phẩm. Tự nhận mình là một người bảo vệ sự sống, ông Hager không chấp nhận cho những người đàn bà không có gia đình được sử dụng thuốc ngừa thai, và kêu gọi những người sắp sửa bước vào thời kỳ mãn kinh hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Một lập trường tôn giáo như thế được người Mỹ đón nhận một cách dễ dàng. Theo những cuộc thăm dò dư luận, 80% người Mỹ nói rằng niềm tin vào Thiên Chúa hướng dẫn cái nhìn của họ. Hiện nay, nhiều người Mỹ yêu cầu đưa việc cầu nguyện vào các trường học và giáo dục về tính dục phải tập trung vào sự tiết dục. Hội Hướng Đạo Nam của Hoa Kỳ loại trừ những người vô thần và đồng tính luyến ái. Dĩ nhiên, niềm tin tôn giáo là yếu tố liên kết người Mỹ lại với nhau trong cơn hoạn nạn thử thách, nhưng cũng là yếu tố chia cách họ. Nhiều người nhân danh niềm tin tôn giáo để ủng hộ Tổng thống Bush trong chiến dịch vận động chiến tranh chống Iraq, nhưng cũng không thiếu những người nhân danh niềm tin tôn giáo để chống lại chiến tranh. Nhiều người, nhất là người Âu Châu, chỉ trích lối hành xử cao bồi của Tổng thống Bush. Nhưng tại Hoa Kỳ, trong huyền thoại của dân tộc, cao bồi là biểu tượng của tuổi thanh xuân, của sức mạnh và của sự tự tin. Tử hình bị nhiều xã hội Tây phương xem như một biện pháp mang rợ, nhưng với nhiều người Mỹ thì đó là cách thực thi công lý có giá trị nhất. Những phần tử xấu, kể cả những nhà lãnh đạo như Saddam Hussein, cần phải bị truy lùng và tiêu diệt. Người Mỹ không nghĩ rằng họ tiêu diệt những phần tử ác ôn vì lợi ích riêng của họ, mà còn vì ích chung của toàn thế giới. Hoa Kỳ đã gửi hàng triệu triệu quân đến Âu Châu để chống lại các chế độ độc tài và giúp tái thiết các quốc gia bị tàn phá vì chiến tranh. Hoa Kỳ cũng đã gửi bao nhiêu thiện nguyện viên đến phục vụ tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Người Mỹ muốn chứng tỏ rằng chính do niềm tin tôn giáo mà họ cam kết sống quảng đại và hào hùng. Họ muốn khẳng định rằng niềm tin tôn giáo là nền tảng và cốt lõi của những chọn lựa trong cuộc sống của họ dưới mọi khía cạnh. Cả thế giới có thể chống Hoa Kỳ vì cuộc chiến chống Iraq, nhưng người ta không thể phủ nhận rằng Hoa Kỳ vừa là một quốc gia văn minh tiến bộ nhất của thế giới, cũng vừa là một dân tộc mà niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống. Sự kiện này là một bằng chứng hùng hồn rằng văn minh kỹ thuật không hề tiêu diệt niềm tin tôn giáo nơi con người. Câu nói của Karl Marx, tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, đã được chứng tỏ là lỗi thời và sai lầm. Con người càng văn minh tiến bộ, không đương nhiên là con người vô đạo. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về các phần của thánh lễ, và chúng ta đã đọc ngay vào văn kiện tông huấn hậu thừa động với một thế giới, những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha về việc cử hành bí tích thánh thể. Chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói về những phần chính trong thánh lễ, và giờ đây chúng ta tiếp tục đọc văn kiện này để nghe Đức Thánh Cha nói về sự tham dự tích cực của cộng đồng dân Chúa vào việc cử hành bí tích thánh thể. Chúng ta đọc phần thứ hai của văn kiện tông huấn hậu thưa hội đồng giám mục là phần thực hành nói về việc cử hành bí tích thánh thể. Nơi số 52, Đức Thánh Cha đã nói về sự tham dự tích cực như sau. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh một cách thích đáng sự tham dự tích cực, ý thức và hữu hiệu của toàn thể dân Chúa trong cử hành thánh thể. Chắc chắn, sự canh tân được thực hiện trong những thập kỷ qua đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện ước muốn của các nghị phụ công đồng. Tuy nhiên, chúng ta không được bỏ qua sự kiện là đôi khi xảy ra một vài hiểu nhầm ý nghĩa chính xác của sự tham dự. Cần giải thích rõ rằng, từ tham dự không có ý nói đến một hoạt động đơn thuần bên ngoài trong buổi cử hành. Thật ra, sự tham dự tích cực theo cách gọi của công đồng phải được hiểu bằng những thuật ngữ chuẩn xác hơn, dựa trên nền tảng một hiểu biết rộng lớn hơn về mầu nhiệm đang được cử hành và mối liên hệ của nó với đời sống hàng ngày. Hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh khuyến khích các tín hữu tham dự vào phụng vụ thánh thể, không phải như những khách bàng quan câm lặng, mà như những người tham dự hành động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động. Giá trị của lời thúc giục này chưa hề suy giảm. Công đồng còn nói rằng, các tín hữu được đào tạo bởi lời Chúa, được bổ sức nơi bàn tiệc mình Chúa. Họ tạ ơn Chúa, và trong khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với Ngài. Họ tập dâng chính mình và Ngài qua Ngài, nhờ Chúa Kitô đứng trung gian, họ được cuốn hút vào trong tình liên kết với Thiên Chúa và với nhau. Số 53. Cái đẹp và sự hài hòa của phụng vụ được diễn tả đầy ý nghĩa trong trật tự mà theo đó mọi người được mời gọi tham dự cách tích cực. Điều này bao hàm sự hiểu biết về các vai trò có tính phẩm trật phân biệt nhau trong buổi cử hành. Cũng hữu ích khi nhắc lại rằng, sự tham dự tích cực tự nó không tương đương với việc thực thi một tác vụ chuyên biệt nào. Sự tham dự tích cực của người tín hữu sẽ không ích lợi gì nếu như lẫn lộn vì không thể phân biệt được trong sự hiệp thông hội thánh các chức năng khác nhau thuộc riêng từng người. Cần làm rõ những chức năng chuyên biệt của linh mục. Chỉ một mình Ngài mà không ai khác, như truyền thống hội thánh đã làm chứng, chủ tọa toàn bộ cử hành thánh thể, từ lời chào đầu lễ đến phép lành cuối lễ. Nhờ việc lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, Ngài đại diện Chúa Giêsu Kitô là đầu của hội thánh, và một cách đặc biệt cũng là chính hội thánh. Mọi việc cử hành thánh thể đều thật sự do giám mục hướng dẫn, hoặc đích thân, hoặc qua các linh mục là cộng sự viên của Ngài. Giám mục sẽ được các phó tế giúp đỡ. Các phó tế có những phận vụ đặc biệt trong buổi cử hành, chuẩn bị bàn thờ, phụ giúp các linh mục, công bố tin mừng, đôi khi giảng, xướng các ý của lời nguyện giáo dân, và cho các tín hữu rước lễ. Cùng với những tác vụ có liên quan đến bí tích truyền chức, còn có những tác vụ khác giúp trong phụng vụ, có thể được đảm nhiệm rất đáng khen do các tu sĩ và các giáo dân được huấn luyện cách thích hợp. dựa trên những tuyên bố căn bản của Công đồng Vaticano thứ hai, các nghị phụ thường hội đồng thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham dự tích cực của các tín hữu trong hy tế thánh thể. Để thúc đẩy sự tham dự này, có thể dự liệu những thích nghi cho các bối cảnh và văn hóa khác nhau. Sự kiện đã có một vài lạm dụng, vẫn không làm giảm giá trị của nguyên tắc rất hiển nhiên này, là điều phải được duy trì phù hợp với các nhu cầu thực tế của hội thánh sống và cử hành cùng một mầu nhiệm duy nhất của Chúa Kitô trong những bối cảnh văn hóa khác nhau. Trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu Kitô được người nữ sinh ra và làm người trọn vẹn, có liên hệ trực tiếp không những với các ước vọng trong cựu ước, mà còn với những trông đợi của tất cả mọi dân tộc. Do đó, người tỏ cho thấy rằng Thiên Chúa ao ước gặp chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta. Vì thế, sẽ có ích cho tín hữu tham dự hiệu quả hơn vào các mầu nhiệm thánh nhờ tiến trình hội nhập văn hóa trong lĩnh vực cử hành thánh thể. Phải lưu tâm đến những khả thể thích ứng được trình bày trong quy chế tổng quát sách lễ Roma, được giải thích theo những tiêu chuẩn được xác định bởi huấn thị thứ tư của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về hội nhập văn hóa, ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 1994, và những hướng dẫn do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong các tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục, Giáo hội tại châu Phi, Giáo hội tại châu Mỹ, Giáo hội tại châu Á, Giáo hội tại châu Đại Dương và Giáo hội tại châu Âu. Đến đây, tôi kêu gọi các hội đồng giám mục nỗ lực duy trì sự quân bằng giữa các tiêu chuẩn và hướng dẫn đã được công bố, với những thích ứng mới, luôn luôn thống nhất với Tòa Thánh. Và tiếp sau đây số 55, những điều kiện cá nhân để có được sự tham dự tích cực. Khi cân nhắc sự tham dự tích cực của các tín hữu trong phụng vụ, các nghị phụ thường hội đồng cũng thảo luận các điều kiện riêng cần thiết để sự tham dự có hiệu quả đối với từng cá nhân. Một trong những điều kiện này chắc chắn là tinh thần hoán cải thường xuyên, là đặc điểm đời sống của tất cả các Kitô hữu. Khó mà hy vọng có được sự tham dự tích cực trong phụng vụ thánh thể nếu như chỉ tiếp cận ở bề mặt mà không hề rà xét đời sống. Sự điều chỉnh nội tâm có thể được nâng đỡ nhờ hồi tưởng và thinh lặng ít nhất đôi phút trước khi phụng vụ bắt đầu, nhờ chay tịnh và, nếu cần thiết, nhờ bí tích hòa giải. Một tâm hồn hòa giải với Thiên Chúa mới có thể tham dự phụng vụ đúng nghĩa. Các tín hữu cần được nhắc bảo rằng không thể có được sự tham dự tích cực vào các mầu nhiệm thánh nếu không có kèm theo một nỗ lực tham dự tích cực vào đời sống của toàn thể hội thánh, bao gồm dấn thân truyền giáo, đem tình yêu của Chúa Kitô vào đời sống xã hội. Rõ ràng, sự tham dự toàn vẹn vào bí tích thánh thể chỉ xảy ra khi các tín hữu đích thân tiến đến bàn thờ rước lễ. Tuy nhiên, cần lưu ý điều này là có những tín hữu cho rằng chỉ đơn giản hiện diện trong nhà thờ suốt buổi cử hành phụng vụ là tự động có quyền hay thậm chí bó buộc đến bàn thờ rước lễ. Ngay cả trong những trường hợp không thể rước lễ, việc tham dự thánh lễ vẫn là điều cần thiết, quan trọng, có ý nghĩa và sinh hiệu quả. Trong những trường hợp như thế, ấp ủ khao khát hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô qua việc thực hành rước lễ thiêng liêng cũng đem lại nhiều ân ích, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từng ca ngợi và được các thánh, những bậc thầy về đời sống thiêng liêng đề nghị. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy lần trước, miền Bắc Iraq xưa kia là vùng đất của đế quốc Assyria, trong khi miền Nam là vùng đất của đế quốc Babylonia. Thành phố Babylonia lần đầu tiên trở thành hùng mạnh vào năm 1850 trước công nguyên trong mấy thế hệ, và sau đó khoảng 1.200 năm lại cường thịnh trở lại trong một giai đoạn ngắn dưới thời vua Nabucodonosor. Chính vinh quang của vua Nabucodonosor đã khiến cho Babylonia trở thành nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Nền văn minh của dân chúng sống trong vùng này đã bắt đầu từ lâu đời trước khi Babylonia trở thành quan trọng. Sau khi người ta bắt đầu biết dẫn nước để canh tác đất đai, các thành phố thi nhau mọc lên. Trong thành Uruk, được sách Sáng Thế nói tới trong chương 10 câu 10, tức thành phố Varka ngày nay, các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng các đền đài dinh thự xây bằng gạch làm bằng bùn, có các cột trụ tồn tại với thời gian, và các cột trụ này được trang hoàng với các bức khảm đá màu rất đẹp. Chính tại Babylonia, người ta đã chế ra chữ viết cổ xưa nhất được biết tới cho đến nay, đó là chữ viết hình cái đinh, cuneiforme. Nó gồm trên dưới 800 hình đơn sơ khác nhau, ám chỉ các vật dụng hay các tư tưởng thông thường nhất. Các hình này mau chóng trở thành các vần và được dùng theo giá trị phát âm của chúng. Chẳng hạn, hình một người vạm vỡ là hình một ông vua, thì muốn nói rằng nhà vua vạm vỡ, hay cũng có nghĩa là người vạm vỡ là vua, nhưng chúng cũng có thể được dùng như là các âm để ám chỉ sự vạm vỡ. Sau đó người ta thêm nhiều dấu khác nữa để ám chỉ các nhiệm vụ văn phạm như chủ từ, túc từ, vân vân. Giới học giả đã không thể đọc các bản văn cổ xưa đầu tiên viết trên đất sét, nhưng đọc hiểu được các văn bản thuộc các thời đại sau này, tức vào khoảng năm 3200 trước công nguyên. Các văn bản này được viết ra trong một thứ tiếng rõ ràng gọi là tiếng Sumer. Chúng ghi chép lại danh sách các từ theo nhóm như các loại đá, các loại cây, các nghề nghiệp khác nhau, vân vân, và các thí dụ văn chương đầu tiên cũng như các biên bản và các tài liệu mua bán trao đổi, tức là các hóa đơn. Từ chỗ là các hình vẽ, các dấu hiệu mau chóng trở thành các nhóm theo các hàng dễ viết hơn trên các bảng đất sét, cho tới chỗ trở thành chữ viết hình cái đinh. Các bảng viết trên đất sét đó được duy trì hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, không hư hại, và chúng cung cấp rất nhiều tin tức liên quan tới cuộc sống của dân Babylonia hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. Người Sumer có lẽ đã không phải là dân tộc đầu tiên sống tại Babylonia, nhưng vì họ đã để lại các tài liệu như trình bày trên đây, nên dân Sumer là dân tộc đầu tiên có thể được nhận diện và gọi bằng tên. Không ai biết nguồn gốc của họ ra sao, và tiếng nói của họ không thể gắn liền với một thứ tiếng nói khác mà chúng ta biết ngày nay. Song song với họ tại miền Bắc có các bộ lạc người Akkadi sinh sống. Tiếng nói Semit của họ là một hình thái đầu tiên của tiếng Babylonia, gần với tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Giới học giả thời Babylonia cổ xưa chuyển dịch các tài liệu và tác phẩm từ tiếng Sumer sang tiếng Akkadi, và cho phép các dịch giả ngày nay dịch được tiếng Sumer. Cho dù dân Sumer có gốc gác ra sao đi nữa, xem ra họ là những người đã sáng chế ra chữ viết, xe có bánh, và cuộc sống thành thị. Các câu chuyện biên soạn ra vào năm 2000 trước công nguyên kể lại các việc làm của các anh hùng và các vua Sumer. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Thiên Anh Hùng Ca Gilgamesh, vua thành Uruk, sau năm 3000 trước công nguyên. Nó cho biết vua Gilgamesh tiến về các vùng núi Liban để mua gỗ bá hương, và có lẽ nhà vua cũng đã tiến về Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Trước số phận con người phải chết, vua Gilgamesh bôn ba đi tìm cuộc sống trường sinh bất tử, và gặp được tổ tiên của mình, ông Noe của dân tộc Babylonia là Utnapishtim, người hùng của nạn lụt hồng thủy, nhưng đã biến thành thần linh. Utnapishtim mới cho Gilgamesh biết hai khả thể giúp có thể được trường sinh bất tử, nhưng Gilgamesh thất bại trong cả hai. Một trong hai thất bại đó là trên đường về nhà, gặp ngày trời nóng, đi ngang qua một con suối, Gilgamesh đẩy cây trường sinh bất tử trên bờ rồi nhảy xuống suối tắm. Cây trường sinh bất tử bị con rắn đánh cắp. khi không tìm thấy cây trường sinh bất tử đâu nữa, Gilgamesh khóc hết nước mắt, rồi buồn bã trở về nhà và biết rằng từ nay trở đi, con người có số phận phải chết. Và ông kết luận rằng chỉ có danh tiếng mới có thể khiến cho tên tuổi của một người tiếp tục tồn tại sau cái chết mà thôi. Huyền thoại này cho thấy con người ước mong bất tử, tìm mọi cách để sống lâu và lưu truyền lại cho hậu thế tên tuổi của mình. Vào khoảng năm 2300 trước công nguyên, dưới thời vua Sargon, người Sumer kiểm soát Babylonia và nhà vua lấy Akkad làm thủ đô. Cho tới nay, người ta chưa tìm ra thành phố này. Sau khi đánh bại vua Ebla, vua Sargon trải dài quyền thống trị của mình cho tới miền Bắc Syria. Kể từ đó, tiếng Sumer mất đi tầm quan trọng trước tiếng Akkadic. Hoàng tộc Sargon duy trì quyền bính trong vòng một thế kỷ, cho tới khi bị các dân tộc từ phương Đông đánh chiếm. Từ năm 2100 đến năm 2000 trước công nguyên, có một triều đại mới cai trị Babylonia và lấy thành Ur làm thủ đô. Vào thiên niên đại thứ ba trước công nguyên, giới tiểu công nghệ đã biết biến chế các đồ trang sức bằng vàng bạc và đá quý một cách rất là tinh vi. Các loại đá này được nhập cảng từ phương Đông hay từ miền Nam. Giới thợ rèn thì chế các dụng cụ bằng đồng như khí giới và các tượng. Các nhà điêu khắc sản xuất các bức tượng đẹp nhất trong nghệ thuật điêu khắc Babylonia, từ các đài kỷ niệm cho tới các triện nhỏ hình ống cao từ 2 đến 5 cm. Người ta lăn các triện này trên đất sét để in các hình khắc của triện trên chúng. Trong các mộ các vua tại thành Ur, giới khảo cổ đã tìm thấy các vật dụng này thuộc năm 2400 trước công nguyên. Xác các vua mặc y phục quý giá được chôn cất trong các mộ này cùng với quần thần và các người thân. Các bản đất sét kê khai dịch vụ cung cấp lương thực và các bản tường trình xem ra không có gì hấp dẫn, nhưng chúng lại rất quý báu vì chứa đựng các tên riêng bằng tiếng Sumer, tiếng Akkadic và tên người nước ngoài. Từ năm 2400 trước công nguyên trở về sau này, xuất hiện nhiều tên gọi giống các tên mà người Semit sống ở phía Tây, tức người Canaan và Do Thái, sẽ dùng sau này. Vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, nhiều người Semit phía Tây nhóm Amore sẽ đến lập nghiệp tại Babylonia và sau cùng lên nắm quyền tại các thành phố của vùng này. Vị nổi tiếng nhất là vua Hammurabi, cai trị Babylonia, khoảng năm 1792 tới 1750 trước công nguyên. Vua Hammurabi khiến cho thành phố Babylonia trở thành cường thịnh bằng đường lối chiến tranh và ngoại giao. Nhà vua duyệt xét luật lệ quốc gia và cho khắc trên bảng đá. Đó là những luật lệ thông thường giống như các luật trong chương 21 và 22 sách xuất hành, và chúng bắt đầu với công thức nếu một người. Các luật lệ của vua Hammurabi không ngăn cấm dựa trên luân lý như 10 điều răn của dân Do Thái. Tuy do nhà vua ban hành, nhưng chúng không tồn tại bao lâu, mặc dù chúng tiếp tục được ghi chép trong các trường học cả trong hàng ngàn năm sau đó nữa. Triều đại của vua Hammurabi kết thúc khi một đạo binh Hittite cướp phá Babylonia vào năm 1595 trước công nguyên. Các vua đến từ phương Đông tiến chiếm Babylonia, và mặc dù không phải là người gốc Semit, họ mau chóng thích nghi với nền văn hóa Babylonia, và toàn vùng này được sống trong hòa bình suốt 400 năm. Cho tới khi một triều đại địa phương lại lên nắm quyền. Người Chaldei và người Aramei đến từ phương Tây gây rối loạn tại Babylonia cho tới khi vua Chaldei là Nabopolassar đánh bại người Assyri vào năm 621 trước công nguyên và thành lập đế quốc bao gồm đa số các tỉnh của Assyri. Con ông là vua Nabucodonosor cai trị Babylonia từ năm 605 đến 562 trước công nguyên, cũng đã phải đánh dẹp nhiều vụ nổi loạn của các vua phía Tây, trong đó có vua Juda. Năm 587 trước công nguyên, vua Nabucodonosor triệt hạ Jerusalem, cướp bóc đốt phá đền thánh và bắt đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Sự giàu có phồn thịnh của đế quốc cho phép hai vua này xây lại thành Babylonia theo một dự án rất đồ sộ, nguy nga và sang trọng. Chương 4 sách Daniel miêu tả sự sụp đổ của Babylonia khi nó hãnh diện khoe khoang các công trình vĩ đại và vinh quang của mình. Vua Belshazzar, con vua Nabucodonosor, bị tướng Nergal-Sharezer ám sát. nhưng sau đó con tướng Neric Lissa bị Nabonidde loại trừ. Nabonidde là người rất sùng đạo, ông nhường quyền cho con là Banthassa và sống 10 năm trong vùng Ả Rập. Sau khi ông trở về Babylonia thì đạo binh của Siro người Ba Tư đánh chiếm Babylonia, và từ đó trở đi Babylonia không còn là trung tâm của lịch sử thế giới nữa. Năm 538 trước công nguyên, vua Siro cho phép dân Do Thái hồi hương, chấm dứt 50 năm sống kiếp lưu đày. Babylonia đã góp phần vào nền văn minh thế giới trong giai đoạn từ năm 3000 tới 1600 trước công nguyên, với chữ viết được phổ biến trong toàn vùng Trung Đông cổ, đem theo các hiểu biết về tinh tú học, vũ trụ học và toán học, cách phân chia vòng tròn, ngày giờ vân vân, và tất cả những điều này sau này được người Hy Lạp lấy lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, ký giả Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ đã làm một chuyến viếng thăm Liên bang Nga và một số nước Bắc Âu. Ông viết về Phần Lan như sau. Phần Lan là một xứ rất hiền. Những người Việt bạn của tôi ở đây đều nói như vậy. Dân Phần Lan thật thà tử tế. Anh bạn tôi kể rằng chỉ có người Việt mình ở đây khi đụng vô xe người ta mới lén bỏ đi, nếu chủ xe kia không biết. Còn người Phần Lan, nếu quẹt vô làm trầy xe người khác, thì họ liền viết mảnh giấy nhận lỗi để lại tên, số điện thoại và số bảo hiểm, để chủ nhân chiếc xe bị đụng liên lạc với mình đòi bồi thường. Tất nhiên, cũng có nhiều người Việt học được cái tính thật thà đó của người dân bản xứ. Nhưng thói quen tốt nào cũng phải tập luyện. Dân Phần Lan hầu hết đã tập được tính đó. Sống lương thiện là một tính tự nhiên của họ. Theo tác giả, sở dĩ người dân Phần Lan có được tính lương thiện ấy là bởi vì họ đã sống trong một thể chế dân chủ tự do từ lâu đời. Sống trong một chế độ tự do dân chủ, người ta không có nhu cầu nói dối nhiều như khi phải sống trong sự sợ hãi thường xuyên dưới một chế độ áp bức. Những người dân sống mà lúc nào cũng sợ chính quyền, lúc nào cũng lo mình bị nhà nước tra hỏi bắt bớ trừng phạt, thì họ thường phải nói dối. Nói dối lâu rồi thành ra một thói quen khó bỏ. Nhất là khi nhìn thấy nhóm người cai trị luôn dùng thủ đoạn dối trá làm lợi khí thống trị, thì người dân coi dối trá là chuyện bình thường, có khi được coi là khôn ngoan, đáng khen ngợi, hoặc có thể kính trọng nữa. Sự sợ hãi thường dễ thấy nhất qua thái độ của người dân đối với cảnh sát. Trong những ngày viếng thăm nước Nga, ký giả Ngô Nhân Dụng ghi nhận như sau. Ở bên Nga, người dân thường được chính quyền kiểm soát rất kỹ. Đây là một di sản của chế độ cộng sản. Chế độ độc quyền đảng trị đã chính thức được bãi bỏ tại Nga từ 15 năm nay. Nhưng thói quen sống trong một chế độ độc tài thì chắc phải hàng bao thế hệ mới bỏ được. Tác giả đăng cử như sau. Tại thành phố Volgograd, khi mua một con chip để gắn vô máy điện thoại di động, người ngoại quốc nào cũng phải trình thẻ thông hành, hộ chiếu cho người bán hàng để ghi vào sổ. Người dân trong nước cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký như thế. Đây là một hình thức kiểm soát người dùng điện thoại để khi cần, cảnh sát có thể biết ai đã dùng máy nào, nói chuyện gì, với ai và ngày giờ nào. theo ký giả Ngô Nhân Dụng, cảnh sát Nga vẫn còn thói quen của chính quyền một nước vô sản chuyên chính, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng. Ký giả của báo Người Việt nói rằng, cảnh sát tại Phần Lan thì trái lại, không hề biết thế nào là ăn hối lộ. Sở dĩ như thế là bởi vì người dân không có thói quen hối lộ. Người có quyền cũng không quen ăn hối lộ. Tác giả kết luận như sau. Chế độ chính trị ảnh hưởng đến phong hóa, tánh tình của người dân. Điều này có thể thấy rất rõ ràng. Trong những chế độ dân chủ tự do, người ta tập được tính thật thà, bởi vì gian dối không có lợi bằng thành thật. Trong đời sống kinh tế, những người bán hàng gian dối trước sau gì cũng bị sự cạnh tranh loại bỏ. Làm hàng xấu hàng giả thế nào cũng sẽ bị những nhà sản xuất lương thiện cạnh tranh. Cuối cùng, kẻ thiếu lương thiện sẽ lụng bại. Trong đời sống chính trị cũng thế. Không thể lường gạt người dân mà có thể ngồi lâu trong chức vị. Tự do báo chí, tự do lập hội, tự do ứng cử, tranh cử. Tất cả những định chế đó buộc những người làm chính trị phải chọn đường lối thành thật. Và trong ảnh hưởng dây chuyền, người dân cũng cảm thấy bị buộc phải sống lương thiện hơn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, thế giới đã bắt đầu tẩy chay một số sản phẩm của Trung Quốc. Từ kem đánh răng đến thực phẩm, tất cả đều có chứa những chất độc gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Việc chính phủ Bắc Kinh tuyên án tử hình người đứng đầu Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Quốc gia lại càng khiến cho thế giới cũng như người dân trong nước chú ý đến chuyện gian dối trong cách làm ăn tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, ngày nào chúng ta lại chẳng nghe nói đến những chuyện gian dối vô đạo đức như thế. Từ chuyện hàng the trong 60% thực phẩm không có thương hiệu, cho đến chuyện nước tương và ngay cả trái sầu riêng có chứa chất độc gây ung thư. Chủ trương sống trên cái chết của người khác như thế, cho thấy sự suy đồi đạo lý mà dối trá, lừa gạt hầu như đã trở thành một bản tính thứ hai nơi rất nhiều người. Rồi đây, Trung Quốc sẽ là cường quốc kinh tế qua mặt cả Hoa Kỳ. Rồi đây, Việt Nam cũng có thể trở thành một con rồng kinh tế tại Á Châu. Nhưng sự phát triển và sống còn của một đất nước không chỉ là dân giàu nước mạnh. Một sự phát triển toàn diện và lành mạnh còn bao gồm cả sự phát huy những giá trị đạo đức. Trong đó, sự lương thiện, tính chân thật, sự tử tế là khung sườn vững mạnh cho sự đứng vững của nhân cách. Dù có bươn chải đến đâu, người tín hữu Kitô không thể sống mà không nghe lời cảnh cáo của Chúa Giêsu. Được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lạy Chúa, giữa một dòng đời mà sự dối trá đang nhận chìm không biết bao nhiêu người vào hủy hoại, xin ban sức mạnh để chúng con đủ can đảm lội ngược dòng, dám sống theo những giá trị của tin mừng.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa thank you. trong chính cuộc đời của con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.